Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những câu hỏi người ta có thể đưa ra đó là ớt có thể tiêu diệt tế bào ung thư hay không? Nhiều nghiên cứu y khoa độc lập chứng minh thành phần tích cực capsaicin được tìm thấy trong ớt cayenne tiêu diệt các tế bào ung thư. Trong các nghiên cứu lâm sàng thực hiện tại Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ, capsaicin là hợp chất chuyển hóa thứ cấp quan trọng được tìm thấy trong ớt cayenne, đã được chứng minh là tạo cho các tế bào ung thư phải trải qua quy trình sinh học apoptosis, là một hình thức tế bào tự hủy hay tự chết. Đây là thông tin mang tính đột phá mà chúng ta đã không nghe nói về nó. Trong thực tế, điều này có nghĩa là gì? Hãy nghĩ đến điều này. Ớt cayenne và các loại ớt cay khác chứa capsaicin đã được chứng minh trong các nghiên cứu y khoa là giết các tế bào ung thư bạch cầu, phổi, tuyến tụy và tuyến tiền liệt. Đây là tin rất quan trọng mà chúng ta cần biết đến. Một nghiên cứu như được thực hiện bởi Hiệp hội Hoa Kỳ Nghiên cứu Ung thư báo cáo rằng capsaicin có khả năng giết chết tế bào ung thư tuyến tiền liệt bằng cách buộc chúng phải trải qua quy trình sinh học tự hủy của tế bào. Nghiên cứu cho biết capsaicin có tác dụng mạnh mẽ chống lại sự tăng nhanh trên tế bào ung thư tuyến tiền liệt và gây ra quá trình tự hủy của tế bào của cả hai dòng, thụ thể nội tiết tố androgen dương tính và tế bào ung thư tuyến tiền liệt âm tính. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho biết, tóm lại dữ liệu của chúng tôi cho thấy capsaicin, một chất tương tự hoặc có liên quan, có thể có một vai trò trong việc chế ngự ung thư tuyến tiền liệt. Như thế, các nghiên cứu cho chúng ta biết là capsaicin là phần tử được chứng tỏ là tiêu diệt tế bào ung thư. Vậy capsaicin là gì? Capsaicin là thành phần quan trọng trong ớt thuộc giống capsicum của gia đình Solanaceae, trong đó ớt cayenne là thành viên. Nó là một hợp chất hóa học kích thích dây thần kinh cảm giác và màng nhầy của bạn. Hơn nữa, capsaicin là một hợp chất trong những nhóm capsaicinoids và được ớt trao cho hoạt động chuyển hóa thứ cấp. Chính capsaicin làm cho ớt cay và cũng chính capsaicin tạo phản ứng nơi màng nhầy. Tiếp theo, theo tường thuật của đài phát thanh BBC, một nghiên cứu khác tiến hành tại Đại học Nottingham ở Anh Quốc chứng tỏ rằng chính là hợp chất capsaicin có khả năng kích hoạt quá trình tự hủy của tế bào trong tế bào ung thư phổi và tuyến tụy. Cũng đã có một số nghiên cứu lâm sàng thực hiện tại Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy hợp chất capsaicin tự nhiên trực tiếp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào bạch cầu. Như vậy, điều này có nghĩa là một loại thuốc ung thư mới sẽ ra đời nhanh chóng không? Không, khó có thể xảy ra như vậy. Tại sao thế? Trong bài viết được phát thanh bởi đài BBC, Josephine Querido, nhân viên thông tin về ung thư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư, Anh Quốc, nhận xét rằng nghiên cứu này không cho thấy rằng ăn nhiều lượng ớt sẽ giúp phòng ngừa hay điều trị ung thư. Các thử nghiệm cho thấy chiết xuất ớt diệt các tế bào ung thư được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, nhưng điều này chưa được thử nghiệm để xem ớt quả là an toàn và hiệu quả ở người. Ôi, tại sao không chịu thử nghiệm để xem ớt quả thực có an toàn và hiệu quả nơi người hay không? Biết bao con người ăn ớt cay các loại, ớt cayenne và các loại thực phẩm giàu chất capsaicin khác hàng ngày trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ nay rồi. Họ hoàn toàn được an toàn. Tất nhiên, sử dụng điều độ khi ăn ớt. Họ đang an toàn, nhưng ăn quá nhiều thì có thể gây nôn mửa. Điều độ trong tất cả mọi sự là khôn ngoan nhất. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một viên thảo dược chữa ung thư nào vì nó sẽ chấm dứt các ngân khoản hàng tỷ đô la cho việc nghiên cứu ung thư. Chúng ta không đề cập đến thực tế là tiến bộ này sẽ kết thúc hàng tỷ đô la thu được từ việc điều trị bệnh ung thư. Diễn viên hài Bill Maher đã nhận xét đúng. Các công ty dược phẩm và các thành viên đồng phe khác nhận ra từ lâu rằng có nhiều tiền kiếm được từ bệnh tật hơn là tiền thu được trong việc chữa trị thực sự cho con người. Tuy vậy, hiện nay, y học phương Tây đã chứng minh trong một thời điểm đáng kinh ngạc của sự trung thực rằng capsaicin, một hợp chất trong ớt cayenne và các loại ớt cay khác, thực sự giết chết tế bào ung thư. Thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy chờ xem điều tiếp theo chính phủ sẽ làm gì với chứng minh khoa học này. Các cơ sở y tế ở đất nước này biết phương pháp của họ không tác dụng và trong một khoảnh khắc trung thực làm chứng xác thực trong một nghiên cứu rằng con đường hiện tại để chiến đấu với ung thư dựa chủ yếu vào việc sử dụng các hóa chất và bức xạ. Tự bản thân nó gây ung thư và có thể thúc đẩy việc tái phát và phát triển bệnh ung thư di căn. Nguồn trích dẫn đến từ thành phần và phương pháp cho việc điều trị và phòng chống bệnh lý bao gồm cả ung thư. Xuất bản năm 1997. Có loại thực phẩm nào có thể làm cho bệnh ung thư bước vào giai đoạn thuyên giảm được không? Có, rau, đặc biệt là rau xanh. Rau phải không? Vâng, rau. Đây là một trong những giai thoại được ghi chép thành văn bản mà bạn có thể thấy thú vị. Theo báo cáo trong một bài báo đăng trên tờ San Francisco Chronicle vào ngày 21 tháng 10 năm 2004, Rudy Tomjanovich, huấn luyện viên của đội Houston Rockets, đã có thể đảo ngược bệnh ung thư bàng quang của ông bằng cách theo chế độ chỉ ăn rau trong 2 tháng. Bài báo viết như sau. 2 năm trước, Rudy Tomjanovich được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Ông chỉ ăn rau sống trong 2 tháng, giảm gần 15 kg và không còn mặc vừa quần áo nữa. Tái sinh là từ chính xác để diễn tả. Tomjanovich, người được công bố là hết ung thư, nói như vậy vào tháng 10 năm 2004. Câu chuyện của Tomjanovich không phải là chuyện duy nhất đâu. Có rất nhiều người đã đảo ngược tình trạng bệnh ung thư của mình qua chế độ ăn nhiều chất xơ, rau, trái cây và ngũ cốc, kể cả bác sĩ Lauren Day, một bác sĩ được đào tạo theo truyền thống phương Tây, đã đánh bại bệnh ung thư vú. Kết luận, bây giờ chúng ta biết rằng ớt cayenne hoặc bất kỳ thực phẩm tập trung nhiều capsaicin khác và rau xanh đi một chặng đường dài trong việc đảo ngược bệnh ung thư. Các chuyên gia dược thảo cũng đã khẳng định rằng Chaperol có hiệu quả trong việc giảm bớt bệnh ung thư. Đề tài này chúng tôi sẽ trình bày vào một dịp khác. Những lợi ích cho sức khỏe của ớt đang được biết đến ngày càng nhiều hơn. Nó được chứng minh là một hỗ trợ có thể đảo ngược bệnh tim, kẻ giết người số 1 ở Hoa Kỳ. Nhưng ớt còn có cả trăm công dụng khác nhau nữa. Vậy bạn hãy nghĩ đến việc thêm ớt vào trong chế độ ăn uống hàng ngày cho sức khỏe của bạn nhé. Bạn có thể uống 1 ly từ 90 tới 120ml nước ấm với 1/4 muỗng cà phê ớt bột hàng ngày. Nếu nó vẫn còn quá mạnh đối với bạn, thì hãy bắt đầu bằng 1 viên bột ớt mỗi ngày. Để bạn xác tín hơn về hiệu quả chữa bệnh của ớt, sau đây là một vài chứng từ. Bạn tôi đã hết ung thư tuyến tiền liệt nhờ ớt. Ung thư đã bước sang thời kỳ cuối cùng ở giai đoạn 4. Bác sĩ nói rằng anh chỉ sống được 6 tháng nữa mà thôi. Tới nay đã 2 năm, kể từ ngày chẩn đoán, anh không còn mang căn bệnh này nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với những thông tin về ớt qua video này. Xin cảm ơn về những tài liệu quý giá này. Sau đây là chứng từ của ông Nick Sexton ở Des Moines, bang Iowa. Hai vợ chồng tôi đã trên 50 tuổi. Chúng tôi bắt đầu uống trà ớt để xem ớt có giúp gì chăng. Bạn thử đoán xem nào. Ớt giúp cho vợ tôi được tỉnh táo. Bà bị chứng ngủ rũ rượi, nhưng từ khi uống một viên ớt trước mỗi bữa ăn, những cơn ngủ gục ban ngày đã hết. Trước đó, bác sĩ đã cho vợ tôi uống đủ mọi loại thuốc khác nhau nhưng không giúp gì được. Thế mới biết ớt thật là tuyệt diệu. Sau đây là chứng từ của ông Erlen Kinley ở thành phố Midlothian, bang Wisconsin. Ông kể, tôi được bác sĩ tiết niệu cho biết tôi bị tiền ung thư tuyến tiền liệt với chỉ số pin cao. Bác sĩ cũng cho biết thêm rằng ông ta không thể chữa trị gì được cho tôi nữa. Nhưng mà tôi không chấp nhận kết luận đó và bắt đầu nghiên cứu trên Internet. Khoảng vài tháng trước đây tôi bước vào chương trình chữa trị bằng nước, 3 lít nước mỗi ngày với muối biển và ớt cayenne. Đầu chương trình, nồng độ PSA toàn phần của tôi là 7,8 và nồng độ PSA tự do của tôi là 10,5 và cả hai số đều không tốt. Tôi bắt đầu với 1/4 muỗng cà phê và tăng dần lên đến 3 muỗng cà phê đầy một ngày cách nhanh chóng. Tôi cũng uống nước ép rau xanh như lá bó xôi, ngò tây, ngò rí và cà rốt 360ml đến 600ml mỗi ngày. Khi đi xét nghiệm lại thì kết quả thật là tuyệt vời. TPSA toàn phần là 3,8, FPSA tự do là 21,5. Tỷ số FPSA, TPSA là 21,5 trên 3,8, là 5,66 trên 0,15. Tỷ lệ PSA tự do, PSA toàn phần được đánh giá để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt khi nồng độ TPSA nằm trong khoảng từ 4 đến 10 ng/ml. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao nếu tỷ lệ FPSA, TPSA là 0,15, tức 15%. Thật là một thay đổi đáng kể, tôi rất vui mừng. Huyết áp của tôi là 103 trên 65, nhịp tim là 53. Tôi không uống thuốc Tây. Trước đây huyết áp là 135 trên 75, nhịp tim 68. Ớt dường như duy trì huyết áp cho tôi ở mức tốt thường xuyên trong khoảng từ 102 tới 106. Ngoài ra chứng rối loạn nhịp tim của tôi cũng không còn nữa. Với ớt, tôi không còn lo ngại các triệu chứng này xảy ra trong tương lai.